Đài Paris RFI Tiếng Nói Quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thanh Hà, Đức Tâm và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Trước khi bắt đầu chương trình, chúng tôi xin thay mặt cho Ban Việt ngữ Đài RFI xin kính chúc quý vị thính giả một mùa Giáng sinh thật an lành và những ngày cuối năm thật vui vẻ trước khi chúng ta bước sang năm mới. Trước khi bắt đầu chương trình thời sự, chúng tôi xin điểm qua những tin chính trong ngày. Một số rạp tại Mỹ chiếu phim cuộc phỏng vấn chết người vào dịp Giáng sinh. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tái đắc cử. Nga tố cáo NATO gây sức ép lên Ukraine. Lực lượng nhà nước Hồi giáo bắn rơi máy bay của Liên quân và bắt giữ phi công. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện giáo hoàng và điệu tango của thời đại. Kính thưa quý vị, diễn biến mới trong vụ bộ phim Cuộc phỏng vấn chết người gây nhiều tranh cãi trong những ngày qua, đó là việc Sony Pictures cuối cùng đã thay đổi ý kiến và cho phép chiếu bộ phim này. Sức ép của giới chính trị và nghệ thuật Mỹ dường như còn mạnh hơn cả những lời đe dọa từ phía Bắc Triều Tiên. Ông Michael Linton, nhà sản xuất phim, đã quyết định cho trình chiếu bộ phim này tại một số rạp ở Hoa Kỳ. Từ Washington, thông tin viên Jean-Louis Poutet gửi về bài tường trình.
Kim Jong-un, après tout, sera bien assassiné le jour de Noël.
Cuối cùng thì Kim Jong-un cũng sẽ bị ám sát vào ngày Chúa Giáng sinh, ít ra là tại một số rạp ở Mỹ. Các hãng chiếu phim nhỏ dũng cảm hơn là những tập đoàn lớn. Chủ các rạp chiếu phim độc lập đã gây áp lực với Sony để được phép chiếu bộ phim Cuộc phỏng vấn chết người, một bộ phim hài mô phỏng lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Các rạp độc lập này không trực thuộc một trong năm tổ hợp điện ảnh vốn từ chối chiếu bộ phim vì lo ngại bị Bình Nhưỡng trả đũa. Michael Linton, nhà sản xuất phim, trước đây vẫn luôn khẳng định rằng việc không cho phân phối bộ phim chỉ vì lý do tài chính chứ không phải vì nhát gan. Giờ đây ông tuyên bố vui mừng về giải pháp này. Kể từ hôm nay, ngày 24 tháng 12, có từ 200 đến 300 rạp chiếu bộ phim này. Một rạp chiếu phim đã cho dán lên mái kính một tấm biển ghi dòng chữ "Tự do trên hết" ngay phía trên đầu đề bộ phim. Hollywood cũng nhất loạt đưa ra đòi hỏi này và cho dù không ủng hộ mạnh mẽ Sony nhưng lại phê phán việc không cho phân phối bộ phim. Về phần mình, Tổng thống Barack Obama hôm thứ Sáu, 19 tháng 12 đã cho rằng hãng làm phim đã phạm một sai lầm khi không cho công chiếu. Giờ đây, ông hoan nghênh Sony thay đổi thái độ. Michael Linton cho biết là ông sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm các phương tiện như qua Netflix hoặc video theo yêu cầu để phổ biến rộng rãi bộ phim này. Xin chúc mừng Giáng sinh, ngài Kim Jong-un.
Washington, RFI.
Cũng liên quan đến Bắc Triều Tiên sau khi bị cắt toàn diện hôm thứ Hai, hôm qua hệ thống Internet của Bắc Triều Tiên lại bị gián đoạn trong một thời gian ngắn, theo ghi nhận của một công ty về an ninh mạng của Mỹ. Theo công ty Dean Research, 4 mạng Internet của Bắc Triều Tiên, mà toàn bộ là đi qua mạng của tập đoàn viễn thông Trung Quốc Unicom, đã bị cắt trong hơn một tiếng đồng hồ ngày hôm qua. Sau những rối loạn vào cuối tuần hôm thứ Hai vừa qua, Bắc Triều Tiên đã bị cắt đứt hoàn toàn với mạng Internet toàn cầu trong suốt 9 tiếng đồng hồ, chỉ vài ngày sau khi Bình Nhưỡng bị Hoa Kỳ tố cáo là đứng đằng sau vụ tin tặc tấn công vào hãng Sony Pictures. Ngay từ Chủ nhật vừa qua, Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố Washington sẽ trả đũa Bình Nhưỡng về vụ tấn công tin học này. Nhưng hôm qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã từ chối xác nhận có phải chính Washington đã làm tê liệt mạng Internet của Bắc Triều Tiên hay không. Dầu sao Hoa Kỳ đã kêu gọi Trung Quốc dùng ảnh hưởng của họ để buộc Bình Nhưỡng ngưng bảo trợ cho các vụ tấn công tin học. Về phần Bắc Kinh thì đề nghị Washington và Bình Nhưỡng đối thoại trên vấn đề này. Cho tới nay nguyên nhân của việc mạng Internet Bắc Triều Tiên bị cắt vẫn chưa được rõ, nhưng theo các chuyên gia, nguyên nhân của sự cố này có thể là do các vụ tấn công tin học dưới hình thức gọi là từ chối dịch vụ. Theo tin của hãng thông tấn UPI ngày 23 tháng 12, Hải quân Philippines có kế hoạch mua hộ tống hạm có trang bị tên lửa, trực thăng chống tàu ngầm và thiết bị pháo binh, ngân sách tăng cường khả năng phòng thủ cho hải quân lên tới hơn 400 triệu đô la.
Đại tá Alberto Carlos đặc trách về hậu cần cho biết là Hải quân Philippines đang chuẩn bị kế hoạch mua thêm 2 tàu hộ tống và nhiều trực thăng, thỏa thuận chung cuộc sẽ được ký kết vào đầu năm tới. Trên nguyên tắc thì Manila sẽ nhận hộ tống hạm có trang bị tên lửa và trực thăng chống tàu ngầm trong 3 hay là 4 năm kể từ khi hợp đồng mua bán chính thức được thông qua. Vẫn hãng tin UPI trích dẫn các nguồn tin chính thức từ phía Philippines cho biết thêm là Hải quân nước này còn dự trù mua súng cối cỡ 155 ly để tăng cường khả năng phóng hỏa, trang bị thêm các loại thiết bị pháo binh hiện đại như là máy tính có khả năng kiểm soát tầm bắn hay radar, v.v. Các thông báo trên được đưa ra vào lúc Philippines vừa đặt mua tổng cộng là 18 triệu đô la trang thiết bị của tập đoàn Mỹ Harris. Manila tăng cường khả năng phòng thủ trong bối cảnh căng thẳng kéo dài giữa Philippines với Trung Quốc, chung quanh vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Ngoài ra thì quân đội Philippines đang được đặt trong tình trạng báo động để đề phòng mọi động thái gây hấn từ phía nhánh vũ trang của Đảng Cộng sản Philippines.
Trong khi đó, Hải quân Đài Loan tiếp nhận hộ tống hạm sát thủ từ tàu đầu tiên. Theo Kyodo hôm qua, Hải quân Đài Loan đã tiếp nhận chiếc tàu hộ tống từ chế tạo đầu tiên trong bối cảnh cách đây vài ngày. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký một đạo luật cho phép bán 4 hộ tống hạm lớp Perry có trang bị tên lửa cho Đài Loan.
Báo chí Đài Loan miêu tả hộ tống hạm Đà Giang như là một sát thủ tàu sân bay, trọng tải 500 tấn, có hai thân, do công ty đóng tàu Đài Loan Long Đức chế tạo. Hộ tống hạm Đà Giang có tốc độ tối đa là 44 hải lý, tương đương 81 km một giờ, và có tầm hoạt động khoảng 2.000 hải lý, khoảng 3.700 km. Tàu sẽ được trang bị tên lửa Hùng Phong 2 và Hùng Phong 3. Ngoài tốc độ cao, hộ tống hạm Đà Giang còn được thiết kế phản chiếu sóng radar, do vậy rất khó bị phát hiện. Tại buổi lễ bàn giao, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Nghiêm Minh cho rằng Đà Giang là hộ tống hạm nhanh nhất và mạnh nhất tại châu Á. Hộ tống hạm Đà Giang ra mắt công chúng hồi đầu tháng 3 và tiến hành hoạt động thử trong tháng 10. Theo giới chuyên gia quân sự, việc thử nghiệm hệ thống tên lửa của tàu sẽ kéo dài ít nhất trong 8 tháng. Tàu được bàn giao ngày hôm qua là hộ tống hạm mẫu và sẽ được đưa vào sử dụng từ tháng 3 năm tới. Hải quân Đài Loan hy vọng hạm đội tàu hộ tống sẽ được triển khai trong năm tới. Mặt khác, Đài Loan cũng dự kiến đóng tàu hai thân có trọng tải 2.000 tấn nếu hộ tống hạm Đà Giang hoạt động tốt. Tuy nhiên, một thủy thủ Đài Loan cho hãng tin Kyodo biết là việc đóng tàu đòi hỏi phải có thời gian và cho đến nay thì Đài Loan vẫn chưa có lịch cụ thể. Việc chế tạo hộ tống hạm Đà Giang là một phần trong ngân sách 791 triệu đô la Mỹ được thông qua trong năm 2011 để đóng từ 8 đến 12 chiếc nhằm chống lại hàng không mẫu hạm của Trung Quốc. Cho đến nay, Hoa Kỳ vẫn bán các phương tiện quân sự cho Đài Loan, nhưng đó là những vũ khí phòng thủ. Việc trang bị hộ tống hạm Đà Giang giúp cho quân đội Đài Loan có thêm các vũ khí tấn công.
Về tình hình chính trị tại Nhật Bản, không có gì bất ngờ, hôm nay Nghị viện Nhật Bản với đa số là thuộc đảng cánh hữu Tự do Dân chủ đã bầu lại ông Shinzo Abe làm thủ tướng. Như vậy là ông Abe có cả một nhiệm kỳ mới để thực hiện chính sách kinh tế được mệnh danh là Abenomics và tham vọng khôi phục niềm tự hào, sức mạnh của nước Nhật.
10 ngày sau cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn với thắng lợi áp đảo của Đảng Tự do Dân chủ trong cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay, ông Abe đã thu được 328 phiếu thuận trong tổng số 470 dân biểu Hạ viện và 135 phiếu thuận trong tổng số 240 nghị sĩ tại Thượng viện. Đây là lần thứ ba ông Abe được bầu làm Thủ tướng Nhật Bản. Thủ tục tiếp theo là Hoàng đế Akihito gặp Thủ tướng Nhật và phê chuẩn danh sách thành phần tân chính phủ. Theo giới quan sát, sau khi sắp xếp lại được lịch bầu cử theo ý của mình, ông Abe vốn đã làm thủ tướng trong 2 năm qua, giờ đây có được cả một nhiệm kỳ 4 năm nữa để thực hiện các chính sách mà ông đưa ra từ hồi tháng 12 năm 2012 khi mới quay lại cầm quyền. Mối quan tâm trước tiên của ông Abe là kinh tế. Cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn là một dạng trưng cầu dân ý về kế hoạch thúc đẩy kinh tế, Abenomics. Chính sách này ban đầu mang lại một số kết quả tích cực nhưng sau đó bị hụt hơi và Nhật Bản rơi vào suy thoái kinh tế trong quý 3 năm nay sau việc tăng thuế tiêu dùng được áp dụng từ đầu tháng 4. Từ nay đến cuối tuần, chính phủ Abe sẽ thông báo một kế hoạch kích thích kinh tế 3.500 tỷ yên, tương đương 24 tỷ euro. Ông Abe cũng mong muốn trong nhiệm kỳ mới này tiến hành sửa đổi hiến pháp chủ hòa của Nhật Bản.
Cảnh sát Úc ngày hôm nay thông báo bắt giữ 2 người đàn ông tại Sydney, một trong 2 nghi can bị truy tố với lý do tàn trữ hồ sơ liên quan đến một dự án khủng bố nhắm vào chính quyền Canberra.
Suleiman Khalid, 20 tuổi, vừa bị truy tố vì tàng trữ tài liệu phục vụ cho một âm mưu khủng bố. Người thứ nhì là một thanh niên 21 tuổi bị bắt với lý do gây cản trở pháp lý. Hai nhân vật nói trên xa lưới cảnh sát vào tuần trước trong chiến dịch truy lùng những phần tử bị tình nghi có âm mưu khủng bố hay hỗ trợ hậu cần tài chính để chuẩn bị cho các vụ tấn công trên lãnh thổ của nước Úc. Theo lời nhân vật số 2 trong cơ quan an ninh Úc, ông Michael Fallon, thì những tài liệu trong tay của Khalid có ít nhiều liên quan đến các mục tiêu tấn công tiềm tàng. Ngành an ninh của Úc không đi sâu thêm vào chi tiết, thế nhưng ông Fallon nói thêm là các hoạt động tình báo của Úc đã nhận diện được một nhóm từ 15 cho đến 20 người sống ở chung quanh khu vực thành phố Sydney. 11 người trong số đó đã bị truy tố từ tháng 9 vừa qua về những hành vi khủng bố nghiêm trọng. Họ có liên hệ với tổ chức tự xưng là Nhà nước Hồi giáo. Úc cùng với Hoa Kỳ tham gia vào liên minh chống Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria. Từ tháng 9 vừa qua, Canberra đã nâng cao mức báo động khủng bố. Không loại trừ khả năng nước Úc bị tấn công hôm qua, Thủ tướng Tony Abbott kêu gọi dân chúng đề cao cảnh giác do liên lạc giữa các nhóm khủng bố gia tăng kể từ sau vụ bắt con tin trong quán cà phê ở khu Martin Place, Sydney hôm 15 tháng 12 vừa qua.
Chuyển sang thời sự châu Âu, ngay sau khi Quốc hội Ukraine hôm qua thông qua quyết định bãi bỏ quy chế không liên kết của nước này, Moscow đã có phản ứng mạnh mẽ và liên tiếp. Hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho rằng Liên minh Bắc Đại Tây Dương, tức là khối NATO, tìm cách biến Ukraine thành chiến trường trong cuộc đối đầu với Moscow.
Theo hãng tin Interfax, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov tuyên bố, các nước trong NATO đã thúc đẩy Kiev đưa ra quyết định phản tác dụng nhằm tìm cách biến Ukraine thành tiền tuyến cho cuộc xung đột với Nga. Vẫn theo lãnh đạo quân đội Nga thì quyết định của Quốc hội Ukraine từ bỏ quy chế không liên kết chỉ làm cho tình hình vốn đã khó khăn sẽ phức tạp thêm. Bộ trưởng Quốc phòng Nga cảnh cáo về nguy cơ Ukraine gia nhập NATO. Nếu quyết định này trong tương lai mang tính chất quân sự thì chúng tôi sẽ đáp trả một cách thích hợp và sẽ cắt toàn bộ quan hệ với NATO. Ngày hôm qua, sau khi có tin Quốc hội Ukraine chấp thuận từ bỏ quy chế không liên kết, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tố cáo, trên thực tế, đây là đơn xin vào NATO và điều này sẽ biến Ukraine thành một đối thủ quân sự tiềm tàng của Nga và Moscow sẽ buộc phải hành động. Còn Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thì nhận định quyết định của Ukraine là hoàn toàn phản tác dụng và chỉ làm gia tăng bầu không khí đối đầu. Trong bối cảnh đó, ngày hôm nay, theo kế hoạch, đại diện chính quyền Kiev và phe phiến quân thân Nga tiến hành vòng đàm phán tại Minsk, thủ đô Belarus, nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình được khởi động từ đầu tháng 9 vừa qua và đã đạt được một số thỏa thuận, đặc biệt là việc lập một đường phân chia giữa hai phe lệnh ngừng bắn ở miền đông Ukraine. Nhân cuộc gặp ngày hôm nay, phía Ukraine muốn đề cập tới 4 hồ sơ, ngừng bắn hoàn toàn, rút vũ khí hạng nặng, trao đổi tù binh, cung cấp viện trợ nhân đạo cho các vùng do phiến quân thân Nga kiểm soát. Trong khi đó, phe phiến quân thân Nga đòi bãi bỏ phong tỏa kinh tế các vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát, thực hiện các đạo luật của Ukraine cho phép tăng cường quyền tự trị của vùng phía đông, ân xá một số chiến binh nổi loạn. Nếu hai bên đạt được thỏa thuận thì các văn kiện sẽ được ký kết vào thứ Sáu, 26 tháng 12.
Cũng liên quan đến Ukraine, các nhà điều tra Nga hôm nay khẳng định có bằng chứng về sự dính líu của một chiếc tiêm kích của không quân Ukraine trong vụ chiếc Boeing MH-17 của Malaysia Airlines bị bắn rơi hồi tháng 7 vừa qua ở miền đông Ukraine.
Trong thông cáo của Ủy ban điều tra, cơ quan phụ trách các cuộc điều tra quan trọng tại Nga, thì các nhà điều tra đã liên lạc được vào tối ngày hôm qua với một quân nhân Ukraine. Người này khẳng định đã tự nguyện rời khỏi đơn vị của mình và quay lại vùng lãnh thổ của Nga. Thông cáo cho biết, theo nhân chứng này, thì chiếc Boeing 777 chuyến bay MH-17 bị bắn rơi ngày 17 tháng 7, có thể bởi một máy bay quân sự Su-25 do đại úy Voloshin lái thuộc không quân Ukraine. Theo các nhà điều tra Nga, nhân chứng này đã được kiểm tra qua máy phát hiện nói dối và có thể sẽ được bảo vệ. Nhân chứng nói rằng đã nhìn thấy chiếc tiêm kích Su-25 cất cánh từ căn cứ quân sự nơi ông ta đóng quân gần Dnipropetrovsk ở miền đông Ukraine. Nhân chứng còn khẳng định đã nhìn thấy chiếc tiêm kích của không quân Ukraine được lắp tên lửa không đối không loại R-60, trong khi phiến quân thân Nga ở miền đông Ukraine không có máy bay. Bản thông cáo viết, nhân chứng đã nhận thấy ngay rằng khi chiếc tiêm kích quay lại sân bay thì không thấy còn tên lửa và ông ta đã nghe rõ lời của viên phi công nói với một binh sĩ, chiếc máy bay xuất hiện không đúng chỗ, không đúng lúc. Các nhà điều tra của Nga tuyên bố sẵn sàng chia sẻ các bằng chứng với giới điều tra quốc tế. Chiếc Boeing của Malaysia Airlines chuyến bay MH-17 tuyến đường Amsterdam-Kuala Lumpur đã bị bắn rơi ngày 17 tháng 7 ở phía đông Ukraine. 298 người trên máy bay, trong đó 2/3 là người Hà Lan, đã thiệt mạng. Ukraine và Hoa Kỳ khẳng định máy bay bị bắn rơi bởi tên lửa phòng không mà Nga cung cấp cho lực lượng ly khai. Moscow đã bác bỏ cáo buộc này và đổ lỗi cho quân đội Ukraine.
Về cuộc chiến chống khủng bố, hôm nay quân đội Jordani xác nhận Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Syria đã bắt giữ một phi công của không quân Jordani tham gia liên quân quốc tế, máy bay của phi công này bị bắn rơi tại tỉnh Raqqa, khu vực do quân thánh chiến kiểm soát.
Tổ chức quan sát nhân quyền tại Syria OSDH vào sáng sớm ngày hôm nay đã thông báo một chiếc máy bay của Liên quân quốc tế chống tổ chức nhà nước Hồi giáo EI tại Syria đã bị quân thánh chiến bắn hạ. Viên phi công bị quân thánh chiến bắt giữ là một người Jordani. Tin trên đã được chính quyền Amman xác nhận. Jordani trực tiếp cảnh cáo tổ chức nhà nước Hồi giáo là sẽ phải chịu trách nhiệm về tính mạng và an ninh của viên phi công này. Nhiều hình ảnh được cho là có nội dung chứng minh phi công của Liên quân đang trong tay quân thánh chiến đã được lưu hành rộng rãi trên các mạng xã hội. Vụ bắn hạ máy bay vừa nêu đang diễn ra vào lúc mà không quân Syria và Liên quân quốc tế oanh tạc tỉnh Raqqa. Tỉnh này đã bị rơi vào tay của phe Hồi giáo cực đoan. Theo OSDH thì đã có khoảng 20 người thiệt mạng trong các đợt oanh kích của quốc tế ngày hôm qua. Raqqa được xem là thành trì của EI tại Syria. Jordani tham gia liên minh chống EI tại Syria do Hoa Kỳ chủ xướng cùng với Ả Rập Xê Út, Bahrain và nhiều nước ở phương Tây như là Pháp, Canada hay Úc.
Còn tại Pháp, để trấn an dân Pháp sau ba vụ tấn công khiến một người chết và hàng chục người bị thương, chính phủ đã triển khai thêm hàng trăm binh lính để tăng cường bảo vệ an ninh trong những ngày lễ cuối năm. Hôm qua, sau khi họp khẩn cấp với các bộ trưởng có liên quan tới an ninh, Thủ tướng Pháp Manuel Valls đã thông báo triển khai thêm từ 200 đến 300 binh lính tăng viện cho lực lượng 780 quân nhân được huy động trong khuôn khổ kế hoạch an ninh chống khủng bố. Lực lượng an ninh đã được tăng cường sau ba vụ tấn công đẫm máu xảy ra chỉ trong vòng 3 ngày. Vụ mới nhất là tối thứ hai vừa qua, lại có thêm một người lái xe đâm vào người đi đường tại một chợ Noel ở thành phố Nantes, miền Tây nước Pháp, khiến cả chục người bị thương, trong đó có một người vừa qua đời ngày hôm nay vì bị thương quá nặng. Hôm qua, Tổng thống François Hollande đã một lần nữa kêu gọi dân Pháp đừng nên hoảng loạn và hãy giữ bình tĩnh. Mặc dù ông cũng như Thủ tướng Manuel Valls trấn an ba vụ tấn công đó không có liên hệ với nhau, nhưng sự lo ngại của dân chúng bắt đầu gia tăng.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, giáo hoàng và điệu tango của thời đại. Ngày 17 tháng 12 vừa qua, hàng trăm người đã kéo đến quảng trường Thánh Phêrô ở Roma để nhảy tango trong tiếng đàn bandoneon theo lời mời trên các mạng xã hội để mừng sinh nhật 78 tuổi của Đức Giáo hoàng Francisco, người gốc Argentina. Một vũ công đến Roma cùng với bạn nhảy, cho biết anh không phải là một tín đồ, nhưng muốn đến đây nhảy tango để tôn vinh giáo hoàng vì những gì ngài đã làm, vì những thay đổi mà ngài đang thúc đẩy. Bản thân giáo hoàng Francisco cũng rất thích thú khi thấy vũ điệu xuất xứ từ quê hương của ngài hiện diện trên quảng trường Thánh Phêrô. Giáo hoàng còn mời gọi những người nhảy tango hãy thổi vào nơi này một ít làn gió Pampa, tức là vùng đồng bằng ở Argentina. Nhưng trong khi giáo hoàng Francisco tỏ vẻ thoải mái như thế, thì Vatican trước đó đã vội thanh minh rằng buổi nhảy tango mừng sinh nhật ngài không phải là do sáng kiến của tòa thánh. Có thể xem chi tiết nói trên phản ánh sự đối chọi giữa một vị giáo hoàng có đầu óc cách tân cởi mở với một định chế tôn giáo ngày càng bị xem là sơ cứng, lỗi thời. Ngày 22 tháng 12 vừa qua, khi tiếp các vị lãnh đạo, các cơ quan trung ương tòa thánh, trong đó có các vị hồng y giám mục, đến chúc mừng ngài nhân lễ Giáng sinh, Đức Giáo hoàng Francisco, tuy không nêu đích danh ai, đã thẳng thừng nêu lên tổng cộng 15 căn bệnh đang đe dọa đến sự tồn vong của giáo triều Roma. Đó là các căn bệnh như Alzheimer về tinh thần, sơ cứng về đầu óc, bộ mặt đưa đám, hủ hóa, ganh đua và hão danh, vân vân. Trong bài diễn từ hôm đó, vị giáo hoàng gốc Argentina đã đặc biệt lên án những người sống hai mặt, tạo cho mình một thế giới song song. Trong đó họ gạt sang một bên tất cả những gì họ nghiêm khắc dạy người khác và sống một cuộc sống lén lút và thường là đồi trụy. Trong một bầu không khí im lặng nặng nề, ngài đã kêu gọi các hồng y giám mục, linh mục phải ý thức về những căn bệnh đó để có thể tự chữa trị. Giáo hoàng cũng kêu gọi các vị lãnh đạo giáo hội phải luôn cải tiến và tăng trưởng trong tình hiệp thông và thánh thiện, khôn ngoan để chu toàn sứ mạng. Bài diễn từ nói trên một lần nữa phản ánh thái độ kiên quyết của giáo hoàng Francisco làm trong sạch gương mái lãnh đạo Vatican, cho dù điều này sẽ làm tăng thêm căng thẳng trong nội bộ của tòa thánh. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 3 2013, Đức Giáo hoàng Francisco đã cực lực chỉ trích những hành vi phô trương, hám danh, thậm chí trụy lạc trong giáo triều Roma, nhưng chưa bao giờ ngài dùng những từ ngữ nặng nề như thế. Thật ra thì theo một nhà Vatican học, Andrea Tornielli, được hãng tin AFP trích dẫn, cũng cần phải hiểu bài diễn từ nói trên trong một viễn cảnh thuần túy phúc âm, bởi vì giáo hoàng không phải chỉ nhắm đến các hồng y giám mục hay linh mục, mà còn muốn mời gọi tất cả mọi người, kể cả chính bản thân ngài, nên tự cải hóa. Có một điều thú vị, một trong những lời khuyên mà giáo hoàng Francisco đưa ra trong bài diễn từ ngày 22 tháng 12 vừa qua, đó là các vị giám mục hồng y linh mục nên có tinh thần hài hước. Để làm dịu bầu không khí hôm đó, bản thân ngài cũng đã nói đùa. Các linh mục cũng giống như máy bay, báo chí chỉ nói nhiều khi có máy bay bị rơi, trong khi có biết bao máy bay khác đang bay bình thường. Cũng cần phải thấy rằng tuy có đầu óc thông thoáng hơn, nhưng từ khi lên lãnh đạo giáo hội cho đến nay, Đức Giáo hoàng Francisco vẫn không hề thay đổi quan điểm về các vấn đề xã hội, đạo đức, nhưng ngài có vẻ đặt trọng tâm nhiều hơn vào những người nghèo, vào công bằng xã hội. Có nghĩa là ngài dấn thân nhiều hơn cho những người thấp cổ bé miệng, dấn thân hơn cho hòa bình thế giới, hòa nhịp với xã hội hiện nay để cố đưa giáo hội theo kịp với thời đại. Sau đây là phần tiếp theo của bản tin thời sự. Tập đoàn xây dựng Trung Quốc bị Ngân hàng Phát triển Châu Phi cấm hoạt động trong 3 năm và phải nộp phạt gần 19 triệu đô la. Lý do là tập đoàn Trung Quốc gian lận hối lộ để giành được một hợp đồng tại nước Cộng hòa Dân chủ Congo do ngân hàng BAD tài trợ.
Trong thông cáo đề ngày 23 tháng 12, Ngân hàng Phát triển Châu Phi cho biết là đã cho mở điều tra về các hành vi gian lận của công ty xây dựng Trung Quốc CFHEC. Quyết định trừng phạt được đưa ra sau khi chính tập đoàn này đã nhận tội. Công ty mẹ của CFHEC cũng bị Ngân hàng Phát triển Châu Phi khiển trách. Cách nay 2 năm, CFHEC đã trúng thầu để xây dựng, trùng tu và nâng cấp hệ thống quốc lộ nối liền hai thành phố lớn của nước Cộng hòa Dân chủ Congo. Để giành được hợp đồng hơn 100 triệu đô la đó thì tập đoàn Trung Quốc đã thông đồng với một đối thủ khác. Ngoài ra CFHEC còn khai gian là trong quá khứ đã từng được BAD tín nhiệm và được quyền thi công một dự án khác cũng ở châu Phi. Giám đốc của Ủy ban điều tra Ngân hàng Phát triển Châu Phi đã lưu ý không một tập đoàn quốc tế nào tham gia vào các chương trình do ngân hàng này tài trợ lại được quyền đứng ở trên pháp luật, tất cả phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức, các hành vi hối lộ dẫn đến tình trạng tiêu cực trong xã hội ở châu Phi và BAD chờ đợi các tập đoàn muốn hợp tác với ngân hàng này phải nhanh chóng thay đổi lối hành xử đó từ trong nguyên văn. CFHEC đã bị phạt gần 19 triệu đô la để tài trợ cho các quỹ chống tham nhũng ở châu Phi. Tập đoàn xây dựng Trung Quốc này còn bị cấm tham gia vào các dự án do BAD tài trợ trên châu lục này trong vòng 3 năm. Tuy nhiên, theo thông cáo của Ngân hàng Phát triển Châu Phi thì thời hạn bị đình chỉ nói trên có thể được rút ngắn xuống còn 2 năm nếu như CFHEC tôn trọng mọi quy định trừng phạt của BAD.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Lê Phước, sau đó là tạp chí đặc biệt mừng Giáng sinh. Du khách xứ nóng thích du lịch tại châu Âu để tận hưởng không khí Noel vào mùa đông. Tú Thảo phỏng vấn Nguyễn Trường An, chuyên trách mạng dịch vụ du lịch Paris.com, nói về sở thích của du khách từ Việt Nam.
Đạo diễn Trung Quốc Hồ Kiệt, tác giả của bộ phim Though I'm Gone, nói về cách mạng văn hóa, đã có dịp viếng thăm Paris vào đầu tháng 12 vừa qua. Nhân dịp bộ phim này của ông được công chiếu tại Pháp, Hồ Kiệt đã dành cho tờ báo mạng Rue 89 một cuộc phỏng vấn về bộ phim của mình. Phim tài liệu này đã được dịch sang tiếng Pháp với tựa đề Ne pleurez pas sur mon cadavre, tức là đừng khóc trên xác tôi. Tác giả trở lại với một thời kỳ đen tối của lịch sử Trung Quốc qua ba câu chuyện. Đó là chuyện của bà Biện Trọng Vân, hiệu phó một trường trung học nổi tiếng ở Bắc Kinh. Bà đã bị nữ sinh làm nhục và hành hạ đến chết. Hồ Kiệt cũng đã đi tìm được một số những nhân chứng đã từng tận mắt trông thấy cảnh các hồng vệ binh của Mao mạt sát, hành hạ những thầy cô giáo. Một trong những nhân vật quan trọng nhất trong phim truyện của Hồ Kiệt là ông Vương Tinh Nghiêu, chồng của người đàn bà xấu số. Sau đây là cuộc trả lời phỏng vấn mà nhà làm phim độc lập Hồ Kiệt đã dành cho tờ báo mạng Rue 89, RFI xin được dịch lại. Về câu hỏi tại sao ông lại làm phim về cách mạng văn hóa Trung Quốc, Hồ Kiệt trả lời.
Đã có quá nhiều người vô danh phải hy sinh cuộc sống, tính mạng của họ. Ý tưởng làm phim của tôi bắt nguồn từ đó, để họ không bị chìm vào quyền lãng. Nếu như tôi không trở lại với cuộc cách mạng văn hóa, thì sẽ chẳng còn ai nhớ đến những người đầu tiên đã dám lên tiếng về những sai lầm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các nhân vật chính trong bộ phim tài liệu là những người can đảm. Tại Trung Quốc, nền điện ảnh độc lập không được hỗ trợ. Tôi tốt nghiệp trường mỹ thuật, nhưng sớm ý thức được rằng hội họa không cho phép mình nói về những người đã hy sinh trong cuộc cách mạng văn hóa đó. Vì vậy mà tôi đã sử dụng ống kính camera để làm được công việc này.
Vậy thì đâu là điểm khởi đầu của bộ phim?
Năm 1995, tôi đang sống ở một khu nhà dành cho giới nghệ sĩ gần thủ đô Bắc Kinh, thì bị chính quyền trục xuất. Thế là tôi quyết định về sống ở Thanh Hải. Tại đây tôi bắt đầu tìm hiểu về đời sống và những sinh hoạt xung quanh một mỏ than. Tất cả bắt đầu từ đó. 4 năm sau, tức là vào năm 1999, tình cờ tôi khám phá ra câu chuyện về cuộc đời của cô Lâm Chiêu. Cô này đã viết một bài thơ bằng chính máu của mình trong lúc bị giam hãm. Tôi rất xúc động trước ý chí kiên cường của Lâm Chiêu, và thế là tôi bắt đầu một cuộc điều tra. Tôi tìm đến với bạn bè, với những người đồng đội từng quen biết cô ấy. Thế rồi tôi cũng nhận thấy, ở Trung Quốc ngày nay, không còn ai đả động đến những phong trào chống hữu khuynh, tới bước đại nhảy vọt hay cuộc cách mạng văn hóa. Trong khi đó, đây là những thời điểm quan trọng của lịch sử Trung Hoa, và thế là tôi quyết định làm phim về những chủ đề này.
Làm thế nào ông đã tìm lại được những tài liệu về bà hiệu phó, Biện Trọng Vân, và nhất là tìm lại được người chồng của bà?
Đó là nhờ một người bạn, một nhà nghiên cứu sống ở Hoa Kỳ. Anh kể cho tôi biết về 3 câu chuyện liên quan đến cuộc cách mạng văn hóa, và đó là những chủ đề mà tôi muốn khai thác. Câu chuyện thứ nhất là tình cảnh của bà giáo Biện Trọng Vân. Chủ đề thứ hai liên quan đến chuyện ăn thịt người ở Quảng Tây, và sau cùng là những vụ thảm sát ở Hồ Nam. Sau đó tôi quyết định dành cho mỗi chủ đề đó một bộ phim. Trong trường hợp của bà hiệu phó, cô giáo Biện Trọng Vân, tôi đã rất khó tìm ra được những nhân chứng, vì không ai muốn xuất hiện trước ống kính quay phim, chỉ trừ có người chồng của bà mà thôi. Tôi đã phải thuyết phục từng người một. Có những người đã xem phim của tôi, và sau đó họ chịu trả lời.
Trong 50 năm qua, chồng của bà, Biện Trọng Vân đã sống với tấn bi kịch này mà ông chưa từng kể lại với một ai khác hay sao?
Không, thực ra ông ấy cũng đã từng có một dự án mở lại hồ sơ này với một nhà báo nước ngoài, nhưng rồi kế hoạch không thành và chồng của bà giáo họ Biện đã hết sức thất vọng. Phim của tôi đã không đem lại bình yên cho ông Vương. Sau khi bộ phim hoàn tất, ông đã kêu gọi những ai đã từng có liên quan đến cái chết của vợ mình, hãy ngỏ lời xin lỗi, nhưng không một ai đáp lại lời kêu gọi đó. Sau cùng thì cô Tống Bân Bân, một gương mặt tiêu biểu của Hồng Vệ Binh, tuy không trực tiếp tham gia vào cuộc đấu tố, hành hạ hay đánh đập đến chết bà hiệu phó họ Biện, nhưng cô ấy lại đến đứng trước bức tượng của bà và tỏ lời ăn năn hối hận. Có điều chồng của bà Biện thì lại vắng mặt lúc mà Tống Vân Vân đến khóc trước bức tượng bà Biện. Mãi tận sau này, Tống Vân Vân nói với tôi rằng cô ấy thấy phim của tôi là công bằng. True I'm Gone bị cấm cho công chiếu và bị kiểm duyệt trên mạng. Phim tài liệu này chỉ được lưu hành nhờ các đĩa DVD được sao chép bất hợp pháp và được chuyển tay.
Bản thân ông có bị đe dọa hay không?
Dưới thời ông Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo lãnh đạo đất nước từ năm 2003 đến 2013, các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh không mạnh như bây giờ, và họ không muốn bị phiền toái. Các nhà cầm quyền ở Bắc Kinh ngày nay không bị quá khứ lịch sử đè nặng, và họ muốn nắm lại quyền kiểm soát xã hội Trung Quốc. Tuy nhiên, người dân không hiểu được vì sao ông Tập Cận Bình, con của một nạn nhân trong cuộc cách mạng văn hóa, lại cũng im lặng về biến cố lịch sử đó. Điều này thực sự khiến nhiều người thất vọng khi ông Tập lên cầm quyền. Ấy vậy mà chính ông Tập Cận Bình lại cứng rắn hơn người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào. Chỉ cần nhìn vào những thành phần bị bắt giữ thì thấy được điều đó.
Hiện nay tại Trung Quốc có còn nhiều nhân chứng vẫn bị ám ảnh vì những ký ức trong thời kỳ cách mạng văn hóa hay không?
Có chứ, nhưng rất khó để họ khơi dậy mảng quá khứ đó. Và lại thái độ của Đảng Cộng sản Trung Quốc là không khuyến khích họ lên tiếng. Thái độ im lặng này sẽ không thay đổi, bởi vì tại Trung Quốc giờ đây, người dân đã có quá nhiều vấn đề phải giải quyết, từ giáo dục, y tế đến tham nhũng. Có thể nói là những vấn đề mới của xã hội ngày nay đã bao phủ lên những vấn đề của quá khứ, và điều đó sẽ còn tiếp tục.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396. 1-800-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Một số rạp tại Mỹ chiếu phim Cuộc phỏng vấn chết người vào dịp Giáng sinh. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tái đắc cử. Nga tố cáo NATO gây sức ép lên Ukraine. Lực lượng nhà nước Hồi giáo bắn rơi máy bay của Liên quân quốc tế và bắt giữ phi công. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, giáo hoàng và điệu tango của thời đại. Thưa quý vị, ngay bây giờ là một điểm báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm báo.
Câu chuyện hãng phim Sony Pictures sản xuất bộ phim đặt ra giả thuyết là nhà lãnh đạo Kim Jong-un bị ám sát và nghi án Bình Nhưỡng dính líu đến vụ tin tặc tấn công hãng Sony Pictures dường như ngày càng trở nên cao trào. Chủ đề này được sự quan tâm đặc biệt của báo chí Pháp hôm nay với nhiều bài phân tích và bình luận đáng chú ý.
Nhật báo Le Figaro đăng bài chiến tranh mạng gây sóng gió trên bán đảo Triều Tiên. Le Monde thì nói đến vụ cúp Internet khổng lồ ở Bắc Triều Tiên. Nhật báo Kinh tế Le Zeco thì có bài viết hồ sơ Internet tại Bắc Triều Tiên đặt ra cho các nước vấn đề an ninh. Libération nhận xét các nhà lãnh đạo ở Bắc Triều Tiên biết rằng Internet có hại cho chế độ.
Hôm thứ hai rồi, hệ thống Internet tại Bắc Triều Tiên đã bị gián đoạn đến 9 tiếng rưỡi đồng hồ, gây tê liệt toàn bộ hệ thống mạng của các cơ quan chính phủ, quân đội và báo chí, biến nước này thật sự trở thành cái mà báo chí thế giới hay ví von là vương quốc ẩn dật của hành tinh. Ai là thủ phạm hiện chưa có gì chắc chắn, tuy nhiên các tờ báo xoay quanh ba giả thuyết. Thứ nhất, hoặc là Mỹ đã tấn công trả thù như lời mà Tổng thống Mỹ Obama đã tuyên bố sau khi hãng Sony Pictures bị tin tặc tấn công là sẽ có đáp trả xứng tầm. Hoặc là do Bắc Kinh muốn trừng phạt đồng minh Bình Nhưỡng do thời gian qua giữa hai bên có vẻ cơm không lành, canh không ngọt. Hoặc giả, đây chỉ là vụ gián đoạn Internet thông thường ở những nước có hệ thống Internet yếu như trường hợp của Bắc Triều Tiên. Trong số đó, giả thuyết Mỹ trả thù được đặc biệt nhấn mạnh. Vụ việc hacker đã bắt đầu lấn sang lĩnh vực ngoại giao khi mà dưới sức ép của Mỹ và các đồng minh, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã có phiên họp chính thức và có những lời lẽ chỉ trích hết sức gai gắt, không phải về an ninh mạng mà là về tình trạng nhân quyền tại Bắc Triều Tiên. Về phần nước láng giềng Hàn Quốc, Seoul đã vừa lên tiếng cáo buộc miền Bắc đã hacker hệ thống tin học ở một số nhà máy hạt nhân của miền Nam. Các tờ báo nhắc lại, đây không phải là lần đầu tiên mà miền Bắc hacker miền Nam, vì việc đó đã trở nên quá quen thuộc. Như vậy, đe dọa hacker đến từ Bắc Triều Tiên thật sự gây quan ngại cho các cường quốc và càng làm sáng tỏ hơn sự thiếu chắc chắn của các biện pháp an ninh mạng ở các nước nói chung. Cảnh báo sau đây của một chuyên gia an ninh mạng thuộc FBI của Mỹ càng làm sáng tỏ nhận định này. Xin trích. Các phương tiện sử dụng hacker Sony Pictures đã qua mặt được đến 90% các biện pháp an ninh được sử dụng trong khu vực tư nhân hiện tại.
Nhìn sang Trung Quốc thì Nhật báo Le Monde ngày hôm nay tiếp tục quan tâm đến chiến dịch đả hổ diệt ruồi do ông Tập Cận Bình đề xướng với bài viết mang tựa đề Trung Quốc điều tra cánh tay mặt của Hồ Cẩm Đào.
Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã công bố quyết định bắt điều tra ông lệnh kế hoạch với tội danh ghi ngắn gọn là vi phạm kỷ luật đảng nghiêm trọng, một cụm từ thường để ám chỉ tội tham nhũng. Ông lệnh kế hoạch năm nay 58 tuổi, là ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, kiêm trưởng ban Mặt trận Thống nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Dưới thời của ông Hồ Cẩm Đào thì ông lệnh kế hoạch từng là thư ký riêng và là chánh văn phòng Trung ương Đảng. Hồi cuối năm 2012, khi chuẩn bị chuyển giao quyền lực vào tay của ông Tập Cận Bình, thì ông lệnh kế hoạch còn được cho là có nhiều khả năng trở thành ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan lãnh đạo tối cao tại Trung Quốc. Thế nhưng Le Monde cho rằng, dì Cận Đan đứa con trai còn tuổi sinh viên của ông lệnh kế hoạch lái chiếc xế hộp Ferrari chở theo hai cô gái ăn mặc hở hang gây tai nạn giao thông nghiêm trọng đã ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp của ông. Có thể khi ấy, ông lệnh kế hoạch đã dàn xếp vụ việc với sự giúp đỡ của ông Chu Vĩnh Khang, lúc đó đang nắm đại quyền về an ninh trong đảng. Và hai ông này đã nhờ đến một đại gia giàu mỏ, bỏ ra khá nhiều tiền mua sự im lặng của các nạn nhân. Tờ báo nhắc lại hồi đầu tháng này, ông Chu Vĩnh Khang đã bị bắt điều tra, khi ấy ông lệnh kế hoạch vẫn còn đương chức. Tuy nhiên, bóng ma thảm họa đã chập chờn bởi vì sau đó một loạt quan chức cấp cao địa phương thuộc vây cánh của ông lệnh kế hoạch đã bị bắt. Cảm nhận được sự nguy hiểm đó, nên hồi đầu tuần rồi, ông lệnh kế hoạch đã cho đăng trên tạp chí lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc bài báo dài 4.000 chữ, trong đó nhắc tên ca ngợi Chủ tịch Tập Cận Bình gần 20 lần. Đó là một động thái bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Tập Cận Bình, nhưng theo Le Monde thì đó là sự tuyên thệ quá muộn màng.
Trong khi tại Hoa Lục liên tiếp diễn ra các vụ xét xử tham nhũng lớn, thì ở Hồng Kông cũng vừa xét xử một vụ án không hề nhỏ. Thông tin này đã được đăng tải trên nhật báo Lezeco với hàng tít Hồng Kông ra sức bảo vệ thanh danh.
Nhà cầm quyền Hồng Kông vừa đưa ra xét xử một vụ tham nhũng lớn nhất từ trước tới nay ở vùng đất này. Cựu chủ tịch tập đoàn bất động sản hàng đầu của Hồng Kông nằm trong danh sách những người giàu nhất châu Á đã bị kết án 5 năm tù về tội đưa hối lộ và bị cấm điều hành doanh nghiệp trong 5 năm. Quan chức liên can là ông Raphael Hui, 70 tuổi, từng giữ chức chánh văn phòng đặc khu hành chính Hồng Kông. Ông này bị kết án gần 8 năm tù giam. Lê Dê Cô nhận định, Hồng Kông đang ra sức bảo vệ thanh danh trong sạch của khu vực tài chính này để thu hút đầu tư, để tạo hình ảnh khác so với Hoa Lục vốn nổi tiếng về tham nhũng. Tờ báo dẫn lời thẩm phán xử vụ án cho rằng, cần phải làm sao để người dân địa phương này luôn tin tưởng rằng chính quyền và các thể chế kinh tế tại đây hoàn toàn xa lạ với tham nhũng. Vụ án tại Hồng Kông cũng có thể mang động cơ chính trị, bởi nó diễn ra không lâu sau làn sóng sinh viên xuống đường đòi dân chủ, làm rung rinh cả khu vực trong 2 tháng trời. Trong bối cảnh mà đời sống ngày càng khó khăn, trên lệch thu nhập ngày càng trầm trọng, giá cả ngày càng đắt đỏ.
Cũng quan tâm đến tham nhũng, nhật báo Le Monde đã nhìn sang Brazil với bài viết mang tựa đề "Tại Brazil xảy ra một vụ xì con đan tham nhũng vượt ra ngoài ranh giới".
Hiện tại Brazil đang nóng lên với vụ tham nhũng có liên quan đến Tổng Công ty Dầu khí Quốc gia Petrobras, Ngân hàng Phát triển Kinh tế Xã hội Quốc gia và nhiều doanh nghiệp xây dựng của nước này. Nhà chức trách Brazil đã cho bắt gần 40 người, trong đó chủ yếu là lãnh đạo công ty và quan chức nhà nước để điều tra về các hành vi tham nhũng, rửa tiền, biển thủ công quỹ, v.v. Các nhà điều tra đã khoanh vùng được 747 nơi cần điều tra, trong đó có công trình xây dựng tại một cảng lớn của Cuba hay một công trình xây dựng ống dẫn dầu khổng lồ ở Argentina. Các nhà điều tra nghi ngờ các tập đoàn xây dựng cùng ngân hàng nói trên đã cấu kết với Petrobras để cố ý làm đội giá các công trình xây dựng có liên quan, đó là chưa kể đến các vụ đưa hối lộ. Điều đáng chú ý là số tiền trong vụ tham nhũng được cho là dành một phần để tài trợ cho đảng của đương kim tổng thống Dilma Rousseff và của 2 đảng liên minh trong chính phủ của bà. Có đến 68% người được hỏi tại Brazil cho rằng tổng thống Rousseff có liên đới trách nhiệm. Sự việc nghiêm trọng đến mức nó sẽ ảnh hưởng không tốt cho nhiệm kỳ 2 của bà Rousseff, và bà tổng thống đã phải lên tiếng trấn an, xin trích nguyên văn. Brazil hiện không phải sống trong một cuộc khủng hoảng về tham nhũng.
Cuối cùng, đến với nước Pháp mùa Giáng sinh và những lễ hội cuối năm, báo chí Pháp hôm nay quan tâm nhiều đến tình hình an ninh trật tự của nước này. Nhật báo Le Echo phản ánh chủ đề nói trên qua bài viết "Tuần tra quân sự ở các thành phố được tăng cường". Le Figaro cũng có bài "Thủ tướng Manuel Valls yêu cầu tăng cường an ninh trong dịp lễ hội cuối năm".
Các tờ báo đề cập đến cuộc họp nội các vào sáng hôm qua của Thủ tướng Pháp là ông Manuel Valls. Trong cuộc họp, Thủ tướng Pháp đã yêu cầu tăng cường có thể đến 300 quân nhân bổ sung cho 780 quân nhân đã được triển khai để hỗ trợ cho các lực lượng an ninh trật tự. Thủ tướng Manuel Valls nhấn mạnh các lực lượng sẽ tập trung ở những chỗ đông người nhạy cảm như các khu du lịch, các nhà ga, các trạm xe điện ngầm, v.v. Đề cập đến các trường hợp cụ thể về an ninh trật tự tại Pháp, các tờ báo nhắc đến 3 việc gần đây nhất xảy ra ở 3 thành phố khác nhau của Pháp. Theo đó thì trong 2 trường hợp có 2 thanh niên lái xe bất ngờ tấn công vào đám đông, trường hợp còn lại là 1 thanh niên đã cầm dao tấn công 3 cảnh sát. Đề cập một vấn đề khác nữa của Pháp vào mùa Noel, Le Figaro đăng tựa trên trang nhất và một bài viết cho biết, trong xã hội Pháp hiện đang dấy lên những chỉ trích về việc chính quyền cho dựng cây thông Noel trước cổng chính của các cơ quan nhà nước ở một đất nước theo chế độ thế tục như Pháp. Tuy nhiên, Le Figaro cho biết thêm là đa phần dư luận và nhà cầm quyền đều ủng hộ truyền thống dựng cây thông Noel như vậy.
Và bây giờ là tạp chí Mừng Giáng sinh với chủ đề "Du khách xứ nóng thích đi du lịch tại châu Âu để tận hưởng không khí Noel vào mùa đông". Tuấn Thảo phỏng vấn Nguyễn Trường An, chuyên trách về mạng du lịch Paris.com, nói về sở thích của du khách đến từ Việt Nam.
Noel mà không có cái lạnh của mùa đông thì không thật sự là Noel. Ít ra đó là cảm nhận của du khách nước ngoài, nhất là khách du lịch đến từ các miền nhiệt đới khi lần đầu tiên họ đặt chân tới thủ đô Paris, nhân các tour viếng thăm các thành phố châu Âu vào mùa Giáng sinh cũng như vào những ngày lễ cuối năm. Thời tiết ở Paris năm nay hơi thất thường, nhiệt độ lên xuống thay đổi từng ngày. So với những năm trước, mùa đông năm nay tới hơi muộn, đến giữa tháng 12 thì trời Paris mới trở lạnh. Một cái lạnh hơi ẩm ướt, cắt da do các trận mưa phùn, không khô ráo như ở Bắc Mỹ. Người dân Paris thèm khát ánh sáng mặt trời, do hiếm khi nào thấy được trời nắng quang đãng. Dân xứ nóng thì lại đổ về Paris để tận hưởng không khí Giáng sinh trong thời tiết giá lạnh đầu đông. Nhiệt độ bên ngoài càng xuống thấp thì bên trong các cửa hiệu buôn bán lại càng đông đúc. Những ngày cuối tuần trước đêm 24 tới tháng 12 thì càng thu hút đông đảo khách hàng do các đợt mua sắm vào giờ phút chót cho kịp đêm Giáng sinh. Đó là trường hợp của hai mẹ con Sylviane. Cô bé đi mua thiệp Giáng sinh cho gia đình, mua sách và thú nhựa cho đứa em trai, còn bà mẹ thì mua túi sách cầm tay và một chiếc đồng hồ làm quà tặng cho hai đứa con của bà.
J'ai acheté des petites cartes, des petits animaux, j'ai acheté un livre aussi.
Là j'ai acheté un sac à main pour ma fille.
Về phần mình, anh Bruno đi khắp các cửa hàng lớn trong hai ngày cuối tuần để mua sắm vào giờ phút chót. Rốt cuộc thì anh cũng tìm được cho mình tất cả những món hàng trên danh sách, các món quà dành để biếu tặng cho gia đình và người thân. Những món quà mà Bruno cho là khá ưng ý, nhưng với điều kiện là người mua không quá kỳ tính và kén chọn.
Ça fait deux jours que je traîne dans le grand magasin et essaie de chercher les dernières idées. Et aujourd'hui, j'ai réussi à finaliser tout ce que j'avais. C'est aussi chouette dernière minute, peut-être pas être trop difficile.
Ngoài vấn đề giá cả, thời gian đi mua sắm là yếu tố quan trọng hàng đầu. Khách hàng đi mua sắm giờ chót thường mua nhiều mặt hàng cùng lúc chứ không phải là mua một món duy nhất. Anh Cedric cho biết các mặt hàng có giá mềm và dễ mua nhất vẫn là các sản phẩm văn hóa như sách hay đĩa nhạc, đĩa hình. Đắt hơn một chút thì có các món thời trang như áo quần hay giày thể thao, nhưng điều đó buộc người mua phải biết rõ sở thích của người nhận quà.
C'est si je trouve quelque chose qui me plaît et qui plaît à la personne à qui je vais l'offrir. Ça peut être quelque chose de pas très cher comme un livre ou plus cher comme des vêtements.
Khi chịu khó đi mua sắm vào những ngày cận kề Noel, thì khách hàng chủ yếu mua những món hàng nào? Theo lời anh Alexandre thuộc ban quản lý một cửa hàng lớn tại Paris, thì khách tiêu dùng chủ yếu mua các món hàng tiện dụng, hiểu theo nghĩa có thể xài được ngay trong mùa lạnh, chẳng hạn như là một cái mũ len, một chiếc khăn choàng, một đôi găng tay. Đắt hơn một chút thì có các kiểu áo len mỏng bằng cashmere hay áo khoác dày mùa đông. Khi hết ý không còn biết mua gì thì khách hàng chọn mỹ phẩm hay là nước hoa.
Il y a toujours les top 10, on va dire le bonnet, l'écharpe, la paire de gants, le pull en cachemire et bien évidemment le parfum.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. And I've brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. And the fire is slowly dying. And my dear, we're still goodbying. But as long as you'd love me so, let it snow, let it snow and snow.
Kể từ cuối tháng 11, thủ đô Paris được thắp sáng để chuẩn bị rộn ràng cho mùa mua sắm chào đón Noel. Các cửa hàng bán đồ lưu niệm, áo quần hay mỹ phẩm, các món trang sức, đồ dùng trong nhà hay để trang trí nội thất đều lên đèn sáng trưng nhân dịp này. Khu vực buôn bán càng sầm uất thì lối trang trí bằng ánh sáng càng lộng lẫy. Các cửa hàng trên đại lộ Haussmann và góc phố Opéra, quảng trường Trocadéro đối diện tháp Eiffel, chợ Noel trên đường Vaugirard hay ngoài phố La Défense, và nhất là ngôi làng Giáng sinh trên đại lộ Champs-Élysées. Đây có lẽ là nơi có không khí tưng bừng náo nhiệt hơn cả. Ở phía cuối đại lộ, từ Khải Hoàng Môn đi xuống thì toàn là những cửa hiệu hạng sang như Vuitton, Guerlain, Cartier. Còn ở phía đầu đại lộ, từ quảng trường Concorde đi lên thì có hàng loạt căn nhà gỗ san sát hai bên đường, chỉ được dựng lên cho du khách đi mua sắm vào mùa Noel. Từ buổi sáng cho tới chiều tối, Champs-Élysées càng lúc càng đông, và khi thành phố lên đèn thì đại lộ chật kín người bộ hành, lữ khách thập phương. Ngoài các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, chợ Noel còn bán nhiều đặc sản địa phương đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, kẹo mạch nha và siro thắng đường cây phong từ Canada, sô-cô-la của Bỉ hay của Thụy Sĩ, các loại bánh quế, khúc bánh mật của Đức và Hà Lan, đặc sản các vùng miền nước Pháp thì có đủ loại, từ rượu nho tới champagne, từ phô mai cho tới gan ngỗng béo, từ bánh kẹo, mứt trái cây cho tới bia ướp và rượu thơm, các vùng như Alsace, Jura, Dordogne, vân vân. Chợ Noel trên đại lộ Champs-Élysées trở thành một trong những tiết mục tham quan không thể thiếu, nhất là đối với du khách. Bà Nguyễn Trường An, người điều hành trang mạng du lịch Paris.com và chuyên hướng dẫn các đoàn từ Việt Nam sang châu Âu, thì du khách Việt Nam thích sang thăm các vùng miền có tuyết vào mùa Noel, rồi sau đó đến Paris để đón Tết dương lịch trên đại lộ Champs-Élysées. Nhưng trước hết, bạn Trường An cho biết về không khí mua sắm tại Paris năm nay.
Xin chào anh Tuấn Thảo, chào các bạn nghe đài của Đài RT. Trường An rất là vui quay lại được gặp các bạn ở trên làn sóng của Đài RT. Trường An thì cũng làm du lịch khá là lâu ở tại Paris rồi. Thì cũng như mọi năm đó anh Thảo, là cứ đến mùa Noel thì Paris rộn ràng sắc vàng, sắc đỏ, và đặc biệt là trên đại lộ Champs-Élysées đó, vào mùa Giáng sinh đó, thì ánh sáng vô cùng là lung linh. Nếu mà cho một cái quan sát để thấy cái không khí Giáng sinh đó, có bị ảnh hưởng về khủng hoảng kinh tế hay không đó, thì Trang có nhận thấy rằng năm nay độ mua sắm, đặc biệt là của những người mà dân ở châu Âu, thì họ có vẻ là bị chừng lại. Không khí cuối năm thì lúc nào cũng tấp nập, nhưng mà về cái mặt hàng mua sắm hoặc là những cái khu shopping nổi tiếng như là ở Galerie Lafayette của Paris đó anh Thảo, thì khi vào trong đấy thì Trang nhận thấy là hầu hết là du khách từ nước ngoài họ đến, đặc biệt là du khách từ châu Á, từ thị trường của châu Á, trong đó nổi bật nhất vẫn là thị trường của người Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Họ đến Paris cũng như là họ sang đây đón Giáng sinh của châu Âu. Mặt khác thì họ cũng có nhu cầu mua sắm rất là lớn. Và nói chung đối với du khách của châu Á đó, ngoài chuyện du lịch tham quan thưởng lãm khung cảnh của các nước châu Âu, thì mua sắm vẫn là niềm vui của du khách. Thì đối với du khách đó, chắc có lẽ là ngoài chuyện đi tham quan, chụp ảnh hoặc là tìm hiểu một nền văn hóa thì họ đã dự trù một cái nguồn ngân sách sẵn rồi. Ngoài chuyện là mua sắm cho bản thân cá nhân đó, thì họ còn mua quà tặng cho bạn bè, cho người thân. Và Trang nhận thấy đó là du khách châu Á và các nước vùng vịnh đó, là những người mà tiêu thụ mua sắm hàng hóa nhiều nhất ở trong trung tâm thương mại Galerie Lafayette. Du khách Việt Nam cũng vậy, cũng như là du khách của các nước châu Á, những nước mà mới nổi có nền kinh tế, có thể nói là đời sống một bộ phận dân cư trong nước bắt đầu có thu nhập đáng kể đó. Thì sau khi sang tới Paris, không chỉ Paris mà hầu hết là các trung tâm mua sắm của Ý hoặc là Thụy Sĩ, thì họ đều có thể móc hầu bao để mua sắm hàng lưu niệm hoặc là hàng tiêu dùng cá nhân. Và đối với họ đó thì mua một mặt hàng ở tại châu Âu thì đó là một cái niềm vui, một cái niềm hãnh diện trong cái chuyến đi ạ.
Đến Pháp rồi đó thì phải mua một cái gì đó ở Paris về cho gia đình. Phải chăng đó là tâm lý thường thấy nơi du khách từ Việt Nam sang?
Dạ đúng rồi anh Thảo ạ. Trường An lấy ví dụ cho nó dễ thấy nhất ha. Thì chắc có lẽ là ở Trung Quốc đó cũng như ở Việt Nam thì hàng hóa thì cũng vô cùng, những mặt hàng nhãn hiệu cũng tấp nập. Nhưng mà có lẽ do tâm lý của du khách đến châu Âu đó là họ phải mua một món quà gì đó nó có xuất phát từ châu Âu và mua tại trung tâm mua sắm của châu Âu, thì như vậy là họ mới cảm thấy là hài lòng. Bởi vì chắc có lẽ một phần tâm lý đó là những mặt hàng tuy là ở quê nhà của mình cũng đầy rẫy trong cửa hàng siêu thị, cũng rất là lộng lẫy ở Sài Gòn hoặc ở Hà Nội, nhưng mà do tâm lý nghi ngại của người tiêu dùng là họ có thể nghi ngờ là mặt hàng đấy là không đảm bảo chất lượng, hoặc là giá cả, hoặc là mẫu mã không được cập nhật. Do vậy, cái tâm lý của du khách khi đến châu Âu, đến Thụy Sĩ, hoặc Ý, hoặc đến Pháp, hoặc các nước châu Âu còn lại, thì phải mua một mặt hàng ở đấy. Khi cầm mặt hàng ở trong tay rồi, thì họ rất là hài lòng và họ rất là vui tươi. Bởi vì họ có quan niệm rằng là mua một mặt hàng ngay tại sản xuất của nước châu Âu thì chắc chắn đây là hàng tốt và đây là món quà mà họ có thể tin tưởng để tiêu dùng cá nhân hoặc là tặng cho bạn bè, tặng cho người thân hoặc là những mối quan hệ cái xung quanh.
Du khách châu Á nói chung, du khách Việt Nam nói riêng, khi đi mua sắm thì họ thích đi những chỗ nào? Người Việt mình có thích chợ Noel ở trên đại lộ Champs-Élysées hay không?
Dạ thì em cũng thấy là ở góc phố của Paris, đặc biệt là ở khu Tam Giác Vàng ở đại lộ Champs-Élysées thì đến mùa Noel thì cũng rất là nhộn nhịp, cũng rất là đông đảo. Nhưng mà để mà mua sắm, để tiêu móc hầu bao tiêu thụ của những du khách, và đặc biệt ở trên đại lộ Champs-Élysées thì tỷ lệ người đi vãn cảnh để chụp hình, chụp ảnh làm lưu niệm thì nhiều hơn. Mà để mua sắm thì khách châu Á rất là ít đi đến khu vực đấy, chủ yếu khách châu Á vào trong chẳng hạn như là khu vực Galerie Lafayette hay là Patong, hoặc là xa lắm nữa thì ở vùng phụ cận ngoại ô Paris gần khu vực Disneyland như là Van der Hoop chẳng hạn, thì họ khách châu Á họ thích vào những khu vực đấy hơn. Bởi vì tâm lý của người châu Á thì họ cũng thích những nơi nào mà có nhiều mặt hàng, có nghĩa là một trung tâm thương mại hoặc một cửa hàng rất là rộng lớn, vào bên trong đấy vừa để mua sắm, vừa để chụp ảnh, vừa thưởng thức văn hóa địa phương chẳng hạn như thưởng thức một món ăn, nhấm nháp một ly rượu vang chẳng hạn.
Vâng, Thảo xin được hỏi Trường An là du khách đến từ Việt Nam sang châu Âu vào mùa đông hay là vào những ngày lễ cuối năm đó có đông hơn những mùa khác hay không?
Dạ, đối với Trường An đó, bởi vì hoạt động là khá lâu năm tại châu Âu và Paris rồi, do vậy là nguồn du khách đến không chỉ đơn thuần là khách du lịch thông thường, tức là những nguồn du khách đến từ các công ty tại Việt Nam họ bán khách lẻ rồi sau đó qua châu Âu, mà nguồn du khách của Trang còn có những khách đi công tác, đi hội nghị hoặc là khách đi công vụ đó, đi học tập ở các nước châu Âu. Thì có thể nói là cuối năm cũng là mùa du lịch cuối cùng của các công ty ở Việt Nam. Thì mùa này là các công ty họ sẽ bắt đầu có một cái đợt đưa du khách từ Việt Nam sang các nước châu Âu để đón Giáng sinh và đón mừng năm mới. Và bắt đầu sau đó thì sẽ một cái thời gian rất là trầm lắng. Bởi vì bên đây bắt đầu vào mùa đông, chẳng hạn bắt đầu từ tháng Giêng cho đến tháng 3 là bắt đầu tuyết rơi. Thì rất là ít khách Việt Nam sẽ sang. Nhưng mà đặc biệt vào mùa cuối năm này, đó là một cái mùa làm ăn bội thu của các công ty du lịch ở bên Việt Nam. Họ lên chương trình từ trước rồi, với những cái chương trình rất là đặc sắc, chẳng hạn như cho những du khách Việt Nam sang châu Âu để thưởng thức khung cảnh thần tiên, nơi mà có xuất xứ của ông già Noel với bông tuyết rơi, với những cây thông, hoặc là những hình ảnh mà lung linh ở trong phim ảnh chẳng hạn. Và đặc biệt là trong cái chương trình tham quan đó thì họ còn thiết kế rất là nhiều sản phẩm để phục vụ cho du khách, chẳng hạn như là ẩm thực của các nước châu Âu vào mùa Giáng sinh, rồi có thể đi mua sắm cũng giống như những người bản địa, trong một cái khung cảnh mùa Giáng sinh lung linh, làm cho du khách Việt Nam sẽ cảm thấy rất là hài lòng.
Những du khách đến từ Việt Nam đó, khi mà họ tới châu Âu để đón Giáng sinh, phải chăng một phần là cũng vì tâm lý, du khách thích cái lạ, còn xứ nóng thì thích cái lành?
Dạ đúng rồi anh ạ, sở dĩ là du khách chọn vào dịp cuối năm mua tour để sang châu Âu, bởi vì đó cũng là một cái sản phẩm mà họ không có được ở Việt Nam và ở châu Á chẳng hạn. Như ở Việt Nam thì không có cảnh tuyết rơi vào mùa Noel, không có những cây thông hùng vĩ, hoặc là có những cái khung cảnh lộng lẫy. Do vậy, nhu cầu của du khách khi sang đến châu Âu, không chỉ Paris đâu mà còn hầu hết là tất cả các thành phố của châu Âu đều có một khung cảnh rất là đặc trưng vào mùa Noel. Chẳng hạn như Trường An nhiều lần dẫn đoàn đi trên các xa lộ sang Thụy Sĩ đó, thì du khách rất là trầm trồ, rất là thích thú, bởi vì trong đời của họ lần đầu tiên họ thấy là tuyết bay trong rừng thông, hoặc là những rừng thông bạc ngàn phủ đầy tuyết, thì cái khung cảnh đấy làm cho họ rất là hài lòng, đáp ứng được cái nguyện vọng của những du khách là một lần trong đời được sờ trực tiếp vào những cái bông tuyết, vót tuyết thành những cái nắm to để tung lên trời cao rồi chụp ảnh. Đó là một niềm vui thích thú đối với người du khách đến từ không chỉ tại Việt Nam.
Nhắc tới châu Âu thì có rất là nhiều quốc gia để tham quan. Vậy thì tuyến du lịch đi thăm các nước nào là đắt khách nhất vào những ngày lễ cuối năm này?
Dạ thì đặc biệt là mùa Giáng sinh và đón năm mới cuối năm đó, thì có một cái tuyến du lịch bán rất là chạy, đó là cung tuyến là Pháp, Thụy Sĩ và Ý. Chẳng hạn như là sang Roma đó để đón đêm Noel và sau đó thì đón mừng năm mới ở Paris. Có nghĩa là thông thường đó thì sẽ đón Noel ngay tại Vatican ở Roma, và sau đó sẽ đi qua tới Thụy Sĩ, rồi qua tới Paris đón mừng năm mới trên đại lộ Champs-Élysées, hoặc là đón năm mới ngay tại khu vực Tháp Eiffel. Đó là một cái tuyến du lịch mà rất là nhiều du khách cũng như là bán đất chạy tại Việt Nam vào dịp cuối năm. Bởi vì trong cái ba nước này đó, Ý, Thụy Sĩ và Pháp là một cái tuyến hội đủ cũng như là đáp ứng được cái nguyện vọng của du khách. Vừa đón Noel tại Vatican, nơi mà Đức Giáo Hoàng ngự trị ở đấy, vừa xem các phong cảnh thần tiên của đất nước Thụy Sĩ với những hàng thông và các dãy núi trắng xóa tuyết rơi, và đặc biệt nữa là đón năm mới rất là thần tiên ngay tại thành phố Paris với những màn bắn pháo hoa trên đại lộ Champs-Élysées hoặc là cụng ly rượu vang champagne ở trên đại lộ Champs-Élysées vào dịp giao thừa cuối năm . Thì đây là một cái liên tuyến rất là được chào mời bán khá là nhiều ở Việt Nam .
Xin thành thật cảm ơn bạn Trường An đã tham gia vào chương trình RFI. Nhân đêm 24 tháng 12, toàn ban Việt ngữ xin chúc quý thính giả và các bạn gần xa một mùa Giáng sinh an lành, tràn đầy hạnh phúc.
Quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai 25 tháng 12, sau bản tin thời sự sẽ là một điểm báo của Trọng Thành và tiếp theo đó là tạp chí âm nhạc Giáng sinh do Tuấn Thảo phụ trách. Tuấn Thảo sẽ nói về 30 năm thành công của bản nhạc Last Christmas, tức là mùa Giáng sinh năm trước, từ một giai điệu nhạc pop thành ca khúc quen thuộc nhất trong mùa Noel. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.
I don't want a lot for Christmas.